Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 16 tháng 5 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điện 8.
Hà Nội đề xuất quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai.
Thành phố Hồ Chí Minh hết hoàn toàn một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thủ đô Khartoum, Sudan.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 500 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hay còn gọi là quy hoạch điện 8. Quy hoạch điện 8 quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Trong quy hoạch điện 8 với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia sẽ cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đối với chuyển đổi năng lượng công bằng, quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Ước tính tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải trong quy hoạch điện 8 khoảng hơn 650 tỷ đô la Mỹ.
Từ nay đến năm 2025, ngoài mục tiêu hạ ngầm 100% hệ thống cắp điện lực, thông tin tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến xây dựng mới, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai hạ ngầm các cắp viễn thông tại khoảng hơn 300 tuyến phố, trong đó hoàn thành hạ ngầm đồng bộ các đường dây, cắp viễn thông và điện lực treo tại 45 tuyến phố còn lại trong khu vực 4 quận nội đô, bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Về điện lực, Hà Nội cũng sẽ phát triển lưới điện từ Vành Đai 3 trở vào trung tâm được hạ ngầm toàn bộ. Lưới điện từ vành đai 3 đến vành đai 4 ưu tiên phương án hạ ngầm.
Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, cùng với việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở mới, nhiều khoản tiền trợ cấp dành cho người lao động cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo. Cụ thể, tăng mức trợ cấp thai sản lên 3 triệu 600 nghìn đồng, tăng mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau lên 540 nghìn đồng, tăng mức trợ cấp khi suy giảm khả năng lao động lên 9 triệu đồng, trợ cấp khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng và mức hưởng lương hưu tối thiểu cũng sẽ được tăng lên.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp V-Ship Lạng Sơn, hay còn gọi là khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với các quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện đầy đủ ý kiến thẩm định của các bộ ngành liên quan đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện tại đang có 8 dự án BOT đã hoàn thành đưa vào khai thác, nhưng doanh thu thực tế chỉ đạt 30% so với hợp đồng hoặc không thể thu do mất an ninh trật tự. Phương án tài chính bị phá vỡ. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng cung cấp tín dụng có giải pháp phù hợp nhằm chia sẻ khó khăn với các chủ đầu tư, như cho phép ngân hàng khoanh nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất vốn vay đối với các khoản vay tín dụng. Đồng thời kiến nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại các dự án BOT này.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải báo cáo đề xuất quy hoạch sân bay thứ hai trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cảng hàng không quốc tế. Thành phố Hà Nội cho biết, việc quy hoạch cảng hàng không quốc tế thứ hai này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải tương ứng với lượng hành khách ngày càng gia tăng, đồng thời làm cơ sở bổ sung vào quy hoạch thủ đô và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung của Hà Nội.
Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa khai trương thêm một tuyến phố đi bộ là tuyến phố Phan Châu Trinh. Tuyến phố này sẽ bắt đầu hoạt động từ 17 giờ 30 phút hàng ngày, kéo dài từ ngã tư đường Nguyễn Huệ, Phan Châu Trinh đến ngã ba đường Cao Hồng Lãnh, Phan Châu Trinh. Tuyến phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động như hát bội, nhóm nhạc cung đàn xưa, nhóm nhạc giai điệu thời gian, không gian trà đạo, dập tranh giấy gió, vẽ đầu lân, mặt nạ ông địa, trò chơi dân gian, giao lưu bóng rổ và dạy tiếng Hoa, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho nhân dân và du khách.
Theo thống kê của ngành du lịch, lượng khách nội địa và khách quốc tế trong những tháng đầu năm đang có sự tăng lên đáng kể. Nếu như khách nội địa đã chạm 38 triệu lượt trong tháng 4, thì lượng khách quốc tế cũng đã đạt con số 3,7 triệu lượt, gấp 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số đáng ghi nhận khi đã đạt được một nửa so với mục tiêu mà ngành du lịch đặt ra cho năm nay là 8 triệu lượt khách.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày hôm qua 15 tháng 5, các cơ sở tiêm chủng tại thành phố đã hết hoàn toàn một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cụ thể đã hết hai loại vaccine DPT, VGB, HIP, tức là vaccine phối hợp 5 trong 1, có khả năng phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não. Và vaccine DPT có tác dụng phòng 3 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván. Các loại vaccine khác cũng chỉ còn số lượng hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan tới tình hình giao tranh tại Sudan, các khu vực phía đông của thủ đô Khartoum, Sudan vẫn đang tiếp tục chứng kiến nhiều cuộc không kích. Quân đội Sudan tuyên bố chiến dịch trên nhằm vào một số khu vực ở Sa'ani ở phía đông sông Nin và các căn cứ xung quanh bệnh viện Isnin, đã phá hủy một lượng lớn vũ khí, đạn dược và nhiên liệu của RSF. Tuyên bố khẳng định không ghi nhận dân thường thương vong trong chiến dịch. Trong khi đó, RSF cho biết nhiều dân thường đã thiệt mạng và bị thương. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Sudan đã lên án các cuộc tấn công của RSF nhằm vào một số phái bộ ngoại giao ở thủ đô Khartoum. Theo bộ này, RSF đã tấn công các cơ quan đại diện ngoại giao, Vương quốc Jordan, Đại sứ quán Nam Sudan, Đại sứ quán Cộng hòa Somali, Đại sứ quán Cộng hòa Uganda, tùy viên quân sự của Ả Rập Xê Út và của Kuwait.
Trong khi đó, vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia ở Sudan đã ra tuyên bố về tình hình ở Sudan. Ủy ban lên án các cuộc giao tranh trong khu vực lân cận, các khu vực dân cư, gây ra thương vong cho dân thường. Ủy ban tiếp tục yêu cầu sơ tán tất cả các cơ sở y tế và dân sự, kêu gọi các bên xung đột không sử dụng các cơ sở này cho mục đích quân sự hoặc là mục tiêu tấn công trong mọi trường hợp. Cũng trong ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Nhân đạo và Quản lý Thảm họa Nam Sudan cho biết, nước này đã lập một trại tị nạn mới ở miền Bắc để tiếp nhận những người chạy trốn xung đột ở nước láng giềng Sudan.
Tổng thống Ukraine Zelensky vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận với lãnh đạo các nước Italia, Đức, Pháp và Anh về việc cung cấp gói viện trợ quốc phòng mới cho Kiev trong chuyến công tác của Tổng thống Ukraine tới các nước trên. Các cuộc hội đàm cũng tập trung vào công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 7 tới, cũng như hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức vào tuần này tại Hiroshima, Nhật Bản. Ngoài ra, các cuộc đàm phán cũng liên quan đến việc thành lập một liên minh máy bay chiến đấu để đào tạo phi công Ukraine điều khiển các máy bay hiện đại của phương Tây. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẵn sàng huấn luyện các phi công điều khiển chiến đấu cơ của Ukraine tại Pháp và có thể triển khai ngay các chương trình huấn luyện đó.
70.000 người châu Âu thiệt mạng mỗi năm do tai nạn giao thông. Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa qua. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân thiệt mạng có rất nhiều người trong độ tuổi từ 5 cho đến 29 tuổi. Số trường hợp tử vong do tai nạn đường bộ ở nhóm này nhiều hơn số trường hợp tử vong do các nguyên nhân khác. Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của WHO đã lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước và các đối tác của họ xem xét lại về mức độ an toàn giao thông đường bộ và việc đi lại của người dân trong bối cảnh thế giới đã trở lại bình thường sau đại dịch COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trước dự báo nắng nóng gay gắt quay trở lại vào những ngày tới, đặc biệt là miền Bắc sẽ tiếp diễn kiểu thời tiết đan xen những đợt nắng nóng bất thường, ngành chăn nuôi có nguy cơ bị thiệt hại lớn nếu không có phương án ứng phó hiệu quả.
Thực tế, đợt nắng nóng đầu tiên vừa qua, dù chỉ diễn ra trong 2 ngày, nhưng đã có thủy sản và gia cầm bị thiệt hại nặng nề. Ngay cả những ngày này, khi nắng nóng gay gắt chưa quay trở lại, nhưng nhiều trại gia cầm đã đối mặt với thiếu nước uống cho chăn nuôi.
Mới bước vào đầu mùa hè, nhưng những hộ chăn nuôi gà ở xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội đã bị thiếu nước nghiêm trọng. Hiện tại, bình nước dự trữ cho hơn 13.000 con gà của gia đình nhà bà Nguyễn Thị Thịnh đã gần hết. Không có mưa, giếng cạn, bà Thịnh phải đi xin tạm nước hàng xóm để tích trữ vào bình này. Bà chia sẻ.
Một nhà nó đi bán nước thôi nhưng mà nó bảo là năm nay nhiều người quá nó không xuể. Thế là phải đi xin tạm của nhà bá bên cạnh này.
Trong khi đó, trại gà 40.000 con của ông Quyền ở xã Cần Hữu, Quốc Oai, Hà Nội. Do chăn nuôi quy mô công nghiệp nên đã được đầu tư chống nóng khá bài bản. Nguồn nước cho gà uống không thiếu và còn có cả hệ thống làm mát chuồng trại. Tuy vậy, ngay trong đợt nắng nóng đầu tiên vừa qua, dù nền nhiệt cao chỉ duy trì trong 2 ngày, nhưng cả trang trại của ông Quyền cũng đã bị tác động và có thiệt hại. Ông Phùng Văn Quyền cho biết.
Cái đợt nóng vừa rồi là nó là đợt nắng đầu, nên là nó có ảnh hưởng rất lớn đến gà. Ví dụ như những ngày đó là gà ăn rất ít, uống rất nhiều nước và trứng đẻ thì tụt trứng, quả trứng thì nó bé đi.
Cả xã Cần Hữu có tổng đàn gia cầm khoảng 700.000 con, có những trang trại lớn lên đến 50.000 con. Năm 2018 đã từng xảy ra sự cố mất điện trong nắng nóng, khiến hơn 10.000 con gà bị chết, thiệt hại hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cho biết thêm.
Trước tình hình thời tiết rất cực đoan, nắng nóng có thể khác thường, nhiệt độ có thể cao, trực tiếp để ảnh hưởng chăn nuôi. Thì đối với xã thì chúng tôi cũng có nhiều biện pháp chống nóng cho đàn gia cầm trên địa bàn. Thứ hai nữa là cũng phối hợp và có cái văn bản phối hợp với ngành điện thường xuyên túc trực xử lý tình huống nóng trường hợp nếu như là yếu điện.
Nắng nóng bất thường không chỉ tác động đến chăn nuôi gia cầm, mà từ đầu năm đến nay, hàng trăm hecta nuôi thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã bị thiệt hại do nắng nóng.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.